This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Qua khi trăng dần lan, muôn câu hò nhịp nhàng khắp thôn trang. Đoàn người say sưa vui tiếng hát vang, lúa dâng sữa ngọt đậm tình ta với nàng.
Đêm lắng sâu khi sương lam dần xuống, hương ngát ngào tình duồn sắn ngô thương. Trời về quê nghe man mác gió lành, chăm duyên thắm đẹp tình ta với mình.
Thoáng nghe câu hò xóm bên nhà ngân du hò, hò khoan tự do ấm no. Nắm tay hát lên ngàn câu thanh bình, tình tang tình đồng quê tốt tươi, ánh trăng đang tỏa sáng ngời.
Tình tang ơi nay tình tang, ta ước xem ông sao thần nông.
Sông ngân hà vàng
dạ vâng, một lần nữa Kim Anh xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và tiếp theo chương trình một ngày thứ sáu rất là đẹp trời ngày hôm nay, nắng đẹp lắm thưa quý vị. Kim Anh xin mời quý vị cùng đến với chương trình hỏi đáp với bác sĩ nhãn khoa Kim Bình Mai, được thực hiện trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 vào trưa thứ sáu của mỗi tuần đầu tiên của tháng. Và bác sĩ nhãn khoa Kim Bình Mai chuyên khoa về mổ mắt, mổ võng mạc và khám các bệnh về mắt. Văn phòng của bác sĩ tại Arlington và Fort Worth. Điện thoại để quý vị có thể liên lạc 817-617-7678, 817-617-7678. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng tham gia chương trình hỏi đáp và tư vấn về mắt. Tất cả những cái vấn đề gì về mắt thì quý vị có thể liên lạc số phone quen thuộc của đài để mà đặt câu hỏi với bác sĩ là 817-899-4110, 817-899-4110. Kim Anh và bác sĩ sẽ giúp cho quý vị giải đáp. Và từ phòng ghi âm thì Kim Anh xin gửi lời chào thân thương tới bác sĩ Kim Bình Mai. Không biết là bác sĩ có khỏe không ạ?
Dạ em khỏe, cảm ơn chị Kim Anh.
Dạ vâng, tiện đây thì Kim Anh cũng xin gửi lời chúc Tết hơi trễ tới bác sĩ. Tại vì bữa giờ thì cũng chưa có dịp làm việc lại với bác sĩ Kim Bình Mai, một bác sĩ trẻ rất là dễ thương. Kim Anh xin chúc cho bác sĩ có một năm mới nhiều sức khỏe và vạn sự như ý, và mọi plan của bác sĩ trong năm tới sẽ được trở thành hiện thực một cách sớm nhất. Và bây giờ thì ngày hôm nay thì bác sĩ thấy là đầu năm thì phòng mạch của mình có rất là bận rộn không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thường thường thì đầu năm thì sẽ ít bận hơn là cuối năm đấy chị, nhưng mà đầu năm thì cũng bận chị ạ.
Dạ vậy là quá tốt.
Em cũng dạ em cũng nhân dịp Tết hãy chúc cho chị Kim Anh sức khỏe dồi dào và mọi việc được thuận lợi ạ.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Bây giờ thì mình trở lại chương trình chút xíu, là hôm nay thì mình sẽ nói về cái chủ đề mắt gì cho tất cả quý vị thính giả thưa bác sĩ?
Bây giờ mình nói tới ảnh hưởng của bệnh tiểu đường ấy chị, với mắt đi nha.
Ồ dạ vâng, một cái chủ đề rất là hay. Và bây giờ thì mình thấy là bệnh tiểu đường nó quá là nhiều, mà không biết là do ăn uống hay là do cái bây giờ đó thì bệnh tiểu đường nó khá là gọi là popular thì, và nó ảnh hưởng rất là quan trọng tới mắt, đúng bác sĩ?
Dạ vâng.
Dạ vâng, một cái chủ đề mà Kim Anh nghĩ là nếu mà quý vị nào mà có những người lớn tuổi hay là ba mẹ hay là người thân gì đó mà lớn tuổi liên quan tới mắt thì quý vị nhớ lắng nghe chương trình nhé, để có thể gọi phone tham gia là 817-899-4110. Dạ xin mời bác sĩ.
Dạ, để trả lời câu hỏi đầu tiên của chị Kim Anh á, thì bệnh tiểu đường là có hai loại chị. Một á là type 1 là loại 1, còn hai là type 2 là loại 2. Thì type 1 á là thường thường tiểu đường là bị từ bé rồi, nghĩa là trong cơ thể của mình nó không có được cái yếu tố di truyền để mà thải những cái lượng đường ra ngoài đó chị. Cho nên khi mà mình ăn một cái gì mà có đường á là nó sẽ động vào trong những cái động mạch máu của mình. Thì đó là những cái tiểu đường mà có yếu tố di truyền. Còn cái tiểu đường mà type 2 á, đó là do ăn uống một phần chị. Chỉ một phần đó là do cái cơ thể của mỗi người, của một số người đó, họ không có cái khả năng để mà họ có thể tiêu thụ cái những cái lượng đường cao. Cho nên khi mà họ ăn uống những cái bánh ngọt hoặc là cơm cũng vậy đó chị, cơm trắng cũng vậy đó. Nói chung là khi mà họ tiêu thụ một cái số lượng đường cao đó, cái cơ thể của họ không có chịu đựng được, thì đâm ra gây ra tích trữ cái lượng đường đó ở trong cơ thể của mình và nó gây hại tới thân thể của mình. Thì cái đó là do đó là cái tiểu đường mà thường có nhất, đó là type 2. Và nó liên hệ tới cái vấn đề ăn uống và cuộc sống hàng ngày của mình đó. Thường thường là bắt đầu khoảng cỡ 40 tuổi trở lên đó là dễ bị cái tiểu đường type 2. Tại vì do 40 tuổi trở lên thì cái cơ thể của mình nó không có hoạt động được tốt nữa đó. Và mình tích trữ đường nó nhiều hơn là hồi khi mình còn trẻ. Và những cái tai hại mà tiểu đường nó gây ra đó, nó đa số là tất cả những bộ phận gì trong cái cơ thể của mình, tiểu đường nó cũng có thể ảnh hưởng tới. Đặc biệt nhất đó là đôi mắt, thận và những cái chân tay của mình đó. Mình bắt đầu mình cảm thấy như là chân tay của mình nó bắt đầu nó mất đi cái cảm giác đó. Khi mà mình đạp chúng những cái đinh hay cái gì mình cũng không cảm giác đau. Đó là tại vì những cái tế bào dây thần kinh của trong cái cơ thể của mình nó bắt đầu nó bị thoái hóa dần đó, do cái tiểu đường nó gây ra. Cho nên khi mình đạp đinh cũng không biết đau. Dẫn tới có nhiều người họ mất đi cái đôi chân của mình luôn. Và thận, rất nhiều người bị bệnh tiểu đường trên 10 năm đó chị, sẽ bắt đầu bị thận suy, là bắt đầu phải dùng máy để mà lọc thận. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba đó là đôi mắt. Đôi mắt của mình, đó là đa số những ai mà bị tiểu đường hơn trên 10 năm đó đều sẽ bị bệnh gọi là tiểu đường võng mạc. 90% người trên thế giới này mà đã bị tiểu đường hơn 10 năm đó, đều sẽ bị tiểu đường võng mạc. Chỉ là vấn đề nhẹ hay là nặng thôi. Nhưng mà nó một khi bị tiểu đường võng mạc rồi đó là sẽ dễ gây ra cái tình trạng bị đuôi mù vĩnh viễn luôn đó chị. Cho nên nó rất là quan trọng.
Dạ vâng, thưa quý vị, quý vị đang lắng nghe chương trình cùng với bác sĩ Kim Bình Mai về nhãn khoa quý vị nhé. Nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc nào thì quý vị có thể liên lạc số phone 817-899-4110, 817-899-4110 để có thể đặt câu hỏi liên quan tới tất cả những vấn đề về mắt, và đặc biệt với cái chủ đề ngày hôm nay là bệnh tiểu đường và mắt. Dạ vâng, thì Kim Anh được biết đó, thì cái vấn đề mà về võng mạc và mắt đó, đặc biệt là những người tiểu đường đó, thì người ta phải có một cái chế độ ăn uống rất là nghiêm ngặt. Thì không biết là nếu như mà mình đã từng bị và đang bị cái vấn đề về mắt mà liên quan đến bệnh tiểu đường nhiều như vậy đó, thì không biết là mình nên đi bác sĩ và mình theo bác sĩ là mình nên đi bác sĩ và uống thuốc và ăn uống như thế nào để cho cái bệnh nó có thể mà mình tránh một cách tốt nhất, hoặc là mình có thể ngăn ngừa nó tái phát nào, thưa bác sĩ?
Một khi mà tiểu đường mà nó xong thì đến đầu tiên á, thì cái câu hỏi đầu tiên thì mình nên đặt vấn đề là khi mà bị tiểu đường thì nó sẽ gây ảnh hưởng gì tới mắt. Thứ nhất là nó bị cườm nước, thứ hai là cườm khô mà mình đã nói qua những cái chủ đề đó và những cái kỳ trước đó. Thì cái điều thứ hai á, đó là võng mạc bị tiểu đường.
Chị đợi chút.
Thứ hai là bị tiểu đường trong võng mạc. Thì khi mà bị tiểu đường trong võng mạc đó chị Kim Anh, thì những cái mạch máu á ở trong võng mạc á, thường thường những cái mạch máu đó là nó chuyên môn mang những cái chất dinh dưỡng và những cái chất oxygen đi tới võng mạc, giúp cho cái võng mạc nó luôn luôn được sống. Thì khi mà bị tiểu đường ở trong mắt á và trong cái võng mạc á, thì những cái mạch máu này nó bị giãn ra, nó tạo ra những cái lỗ hổng trong những cái mạch máu á rất là lớn. Và chính vì những cái lỗ hổng đó thì nó bắt đầu những cái chất dơ, những cái chất mà đáng lẽ phải được thải ra khỏi mắt đó, bắt đầu nó thoát ra từng cái lỗ hổng đó và nó đóng ở trên cái võng mạc, đóng thành những cái mảng dơ trên võng mạc á. Một khi bị như vậy đó thì chỉ có hai cách đó, đó là một là mình tiêm thuốc thẳng vô mắt để mà giúp cho những cái võng, những cái mạch máu này nó săn lại, mình coi như mình đóng lại những cái lỗ hổng đó để cho những cái chất thải đó nó không có bị thải ra nữa. Và điều thứ hai nữa đó, đó là mình có thể mình bắn laser thẳng vô trong võng mạc để mà mình trị những cái tình trạng bị sưng võng mạc, bị phù võng mạc á. Hoặc là nếu mà bị xuất huyết võng mạc thì nhiều lúc cần phải bắn laser thì mới có thể trị được. Một khi mình đã đi tới cái vấn đề bị nặng như vậy trong võng mạc á, thì cho dù mình có uống thuốc để mà làm cho cái tiểu đường nó thấp hơn á, thì cái mắt vẫn phải cần được chữa trị bằng cái thuốc thuốc men riêng của mắt hoặc là laser riêng cho mắt á, thì nó mới có thể khỏe lại được. Chứ ăn uống chỉ giữ cái lượng đường nó thấp cho cơ thể, nhiều khi nó cũng sẽ không có giúp đỡ được cho mắt nếu mà đã tới cái tình trạng như vậy. Cho nên đa số là bây giờ tất cả những bác sĩ gia đình đó, họ đều một khi mà bệnh nhân bị tiểu đường đó, nhất là những người bị tiểu đường hơn trên 10 năm đó, thì đa số là tất cả những người bác sĩ gia đình họ cũng sẽ đi khuyên người bệnh nhân đó đi khám võng mạc một lần. Tại vì nếu mà bác sĩ võng mạc mà gặp sớm á, khám sớm á, thì thường thường mình giảm, mình ăn uống, mình kiêng cữ á, cái lượng đường mình xuống thấp á, thì nó sẽ không gây ra cái tình trạng bị tiểu đường võng mạc nặng.
Dạ vâng, nếu như bác sĩ nói như vậy thì thường thường đó thì nếu mà như mà bắt đầu mình bị bệnh tiểu đường đó, mà khi nào thì mình cảm nhận được là cái bệnh tiểu đường đó nó linh tới mắt, bắt đầu mình thấy mắt mình mờ hay sao thưa bác sĩ?
Dạ, cái điều mà nguy hiểm của cái bệnh tiểu đường võng mạc á, đó là thường thường mình nó không có triệu chứng.
Wow.
Mà, nếu như mà biết sớm á, thường thường là mình biết là qua do bác sĩ gia đình kêu mình đi khám, rồi khi mà đi khám thì mình mới thấy là mình có bệnh đó, chứ thường thường nó không có cái triệu chứng. Một khi mà nó có triệu chứng như là mắt mờ không thấy nữa đó, thường thường là đã dẫn tới cái tình trạng nó nặng rồi.
Ồ, có nghĩa là nó bị nặng hơn rồi. Wow. Nếu như vậy thì thường thường là những người bị tiểu đường phải khá là lâu đúng không bác sĩ? Thì bắt đầu nó mới dẫn lên trên con mắt. Tại vì các bạn biết là từ tiểu đường nó phá ra rất là nhiều bệnh. Nó ra nhiều bệnh lắm. Và nếu như mình không có, mà các bạn không biết là cái những người mà bị tiểu đường như vậy đó, thì thường thường là người ta phải có một cái chế độ gì ăn, nó cũng không có hép lắm hay sao thưa bác sĩ?
Dạ không. Nếu như mà mình bị tiểu đường á, mà thì 90% của những người bị tiểu đường hơn trên 10 năm á, thì 90% của những người đó là ai cũng sẽ bắt đầu bị tiểu đường võng mạc. Nhưng mà nếu như mà trong cái 10 năm mà mình bị tiểu đường á, mà mình ăn uống kiêng cữ, rồi mà cái lượng đường của mình lúc nào nó cũng đúng với lại cái quy định á, nghĩa là lúc nào nó cũng dưới 100 khi mà mình check buổi sáng á, hoặc là khi mà mình check cái lượng đường có mỗi 3 tháng mình phải check một lần á, mà nếu như nó dưới cái số quy định là số 6 đó, thì đa phần những người mà họ có cái sự tự giác đó đó, về cái sự chăm sóc đó, thì cái tiểu đường của họ rất là nhẹ, thì cái ảnh hưởng mà tới mắt nó đa số là sẽ không, dường như là không có luôn. Cái này nhưng mà ít có ai mà có tiểu đường mà lúc nào cũng có thể giữ được cái lượng đường thấp đấy, cũng sẽ có những lúc nó lên nó xuống đó chị. Nhất là khi mình bị bệnh đó, hoặc là khi mình bị bệnh rồi mà bác sĩ cho mình uống những cái thuốc như steroid rồi để giảm cúm á, thì nó sẽ khiến cho cái lượng đường trong cái người bệnh tiểu đường nó lên cao. Thì trong những cái lúc mà lượng đường lên cao nó sẽ gây ảnh hưởng mắt. Cho nên phần nhiều á, nếu như mà ai có thể lúc nào cũng giữ được cái lượng đường của mình đúng như cái tiêu chuẩn á, thì nó sẽ ngăn ngừa được rất là nhiều cái sự liên quan khác như là bệnh mắt hoặc là bệnh thận. Nhưng mà ít ai có thể làm được điều đó lắm. Cho nên tốt nhất là những người mà bị tiểu đường á, thì cứ một năm đi khám võng mạc một lần. Tại vì khi mình đi khám sức khỏe gia đình á, thì bác sĩ gia đình thường thường sẽ biết, sẽ gửi mình đi để mà thử máu, thì sẽ biết là thận của mình có ok hay không, hoặc là chân mình có ok hay không. Nhưng mà đa số phần không có ai khám mắt hết, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Cho nên đâu ai biết là trong cái võng mạc có bị vấn đề gì hay không. Cho nên em nghĩ rằng ai mà bị tiểu đường á, thì nếu như mà muốn bảo vệ cho mắt của mình về dài về lâu á, thì nên đi khám võng mạc một lần một năm. Nếu như mà khám mà không có gì á, thì rất là tốt. Thì không cần thiết phải đi lại, có thể 2-3 năm thì bác sĩ mới kêu đi lại một lần. Nhưng mà nếu như trường hợp mà khám mà có vấn đề đó, thì mình biết sớm, mình chữa trị sớm á, nó sẽ không tới cái tình trạng mà bị đuôi mù vĩnh viễn.
Dạ vâng, quý vị đang đến với chương trình hỏi đáp cùng với bác sĩ nhãn khoa Kim Minh Mai. Tất cả những thắc mắc của quý vị vui lòng gọi số phone quen thuộc của đài là 817-899-4110. Một cái chương trình tư vấn rất là hấp dẫn, đặc biệt là về bệnh tiểu đường và liên quan tới võng mạc. Hoặc là quý vị có thể đặt những cái câu hỏi khác ngoài cái chủ đề mà liên quan tới về mắt, thì bác sĩ Kim Minh Mai sẽ giúp cho quý vị nhé. 817-899-4110. Và thì Kim Anh biết thường thường riêng về cái phần khám mắt đó bác sĩ, gần như ngay bản thân Kim Anh cũng vậy, thường thường đi khám sức khỏe là mình check up, là mình cũng không có care lắm tới con mắt, là mình thấy mắt ok, mắt tôi còn tốt, tôi vẫn còn cảm thấy được thì tôi ít để ý. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà mình đợi tới khi mà mình khám như bác sĩ nói đó, thì nếu như mà mình có bệnh tiểu đường thì mình nên đi khám thường xuyên đúng không ạ, để mình biết được. Và cho Kim Anh hỏi thêm nữa là nếu mà nói về cái bệnh võng mạc đái tháo đường như vậy đó, thì nó sẽ gây mất thị lực như thế nào thưa bác sĩ? Bắt đầu mình sẽ không còn thấy nữa luôn hay sao thưa bác sĩ?
Dạ, khi mà bị tiểu đường võng mạc rồi đó, thì nếu mà cái tình trạng mà nó dẫn tới cái trung tâm của cái võng mạc nó bị sưng phù lên á, là đột nhiên mình không có thấy đường nữa. Nói chung là mình đọc sách hay mình lái xe á, thì nó có gì nó cũng rất là mờ. Mình cứ chớp mắt hoài hoặc là mình lau kính hoài, nó cũng không có thấy được. Cái đó là cái triệu chứng duy nhất của cái bệnh tiểu đường thôi ạ. Và nếu mà còn nặng hơn nữa thì nó sẽ gây ra cái tình trạng mà xuất huyết võng mạc đó. Nghĩa là đột nhiên cái bầu trời của mình tự nhiên nó tối sầm đi. Mình không còn nhìn thấy cái gì ngoài một màu giống như màu đen vậy đó. Dạ.
Wow, vậy thì có nghĩa là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như mà khi mà quý vị cũng biết là đôi mắt là cửa sổ tâm hồn rồi, và mình còn phải cần mình nhìn ngắm cuộc sống nữa, và nếu như mà có bất kỳ vấn đề gì về cái con mắt của mình, nhất là về nhìn đó quý vị, thì chắc là không ai mong muốn, và mình cảm thấy là không còn hạnh phúc nữa. Cho nên quý vị nên lắng nghe chương trình cũng như là tham gia để mà cùng hỏi đáp những cái câu hỏi làm sao để mình bảo vệ cho đôi mắt của mình một cách tốt nhất với số phone quen thuộc là 817-899-4110. Vậy thì trong chương trình này đó, nếu mà quý vị gọi hỏi đó thì bác sĩ sẽ trả lời cho quý vị nhanh nhất. Nhiều khi là mình có những cái thắc mắc nho nhỏ mà nhiều khi là mình không có thời giờ mình đi bác sĩ đó. Cho nên là trong cái chương trình này, ngay cả Kim Anh cũng vậy, bất cứ cái chương trình nào mà có được mà tư vấn bác sĩ là luôn luôn suy nghĩ trong đầu là mình có đang có thắc mắc gì không để mình hỏi. Tại vì nhiều khi đó mình hỏi trong cái chương trình đó, mình có nhiều thời giờ hơn để mình trả lời cho tất cả quý vị. Thành ra là quý vị hãy tham gia chương trình 817-899-4110. Dạ vâng thưa bác sĩ, thì cái bệnh võng mạc như vậy đó, nhưng mà ngoài cái bệnh tiểu đường ra đó, thì nếu như mình nên đi khám thường xuyên, thì nếu như một cái người mà không có bị tiểu đường đi, mà mình đi khám mắt thường xuyên thì mình vẫn kiểm tra được thị lực của mình nếu như mà có bất kỳ cái vấn đề gì về mắt. Còn bình thường đi khám bác sĩ đó thì đâu có ai thử cái tiểu đường của mình đúng không ạ?
Dạ thường thường mà đi không thường thường mà đi khám mà bác sĩ mà chuyên về mắt á chị,
dạ,
là lúc nào họ nhìn vô trong mắt á họ cũng thấy được tất cả. Mình vừa check cái thị lực của mình, vừa khám cái thị lực của mình, mà đồng thời mình lúc nào ai cũng sẽ những người mà chuyên về mắt á, ai cũng sẽ khám cái võng mạc hết. Cho nên nếu như mà thấy võng mạc mà cái mạch máu mà nó có vấn đề gì liên, chỉ cần thấy một cái vết nhơ gì trong cái võng mạc, hoặc là thấy những cái mạch máu nó không có được tốt á, thì nhiều lúc á cái người bác sĩ đó họ sẽ gửi đi bác sĩ gia đình. Và đó cũng là nhiều lúc mà riêng em á giúp cho nhiều bệnh nhân có thể biết được là ồ mình bị tiểu đường hay mình bị cao áp huyết hay là mỡ cao cũng là do mình nhìn cái mắt.
Vậy là quá là cần thiết. Tại vì theo Kim Anh biết đó, là đôi khi có những người á, giống như ngay bản thân của Kim Anh đi, bây giờ mà ai mà hỏi mình có bị tiểu đường không, thực sự mình cũng không biết, mình chưa bao giờ mình đi check. Mình check thì mình thử máu thì những cái căn bản thôi, còn tiểu đường hay không thì thực sự là mình không biết. Cho nên khi mà mình đi khám như vậy, bác sĩ có hỏi cũng không biết trả lời luôn, chắc là cũng đang bị confused luôn. Thì bác sĩ sẽ suggest là nhìn là biết được là mình có bị tiểu đường hay không ạ?
Dạ, nhìn là biết là mình có bị tiểu đường ở trong mắt hay không. Và nếu như mà trong cái võng, tại vì cái võng mạc á nó rất là hay ở chỗ là chỉ cần mình đi khám mắt á, là mình có thể mình nở con ngươi rồi mình nhìn thẳng cái võng mạc vô, là mình có thể nhìn thấy được những cái mạch máu ở trong võng mạc nó như thế nào. Và những cái mạch máu ở trong võng mạc á
nó lại nối hả liền với lại những cái hả động mạch và tĩnh mạch của trung tâm của tim của mình đó. Cho nên nếu như mà những cái tĩnh mạch và động mạch ở trong cái võng mạc mà nó có vấn đề đó, thì đa phần là cái tĩnh mạch và động mạch của tim của mình cũng có vấn đề. Cho nên hễ mình thấy mắt của mình, hễ mình đi khám mà thấy cái những cái mạch máu đó có vấn đề đó, là thường thường em sẽ gửi qua bác sĩ gia đình, và bác sĩ gia đình sẽ bắt đầu khám tổng quát với chị. Có rất là nhiều bệnh nhân hồi trước tới giờ không bao giờ đi bác sĩ gia đình, tại vì nghĩ lúc nào mình cũng khỏe đó. Nhưng mà đột nhiên mắt không có thấy rõ, rồi đi vào văn phòng của em khám, thì rồi em nhìn vào mắt em nói, nói wow, sao cái võng mạc nó tệ như vậy, sao những cái mạch máu này nó lại có hiện tượng bị xuất huyết. Rồi sau đó khi mà gửi đi bác sĩ gia đình, họ mới khám ra, họ mới nói, ồ, anh bị tiểu đường khoảng 5 năm rồi, hoặc là 7 năm rồi, và áp huyết của anh cũng rất cao. Nhất là đàn ông đó chị, bên nam đó rất là hiếm, rất là hiếm người nam chú trọng tới sức khỏe của mình, rất là hiếm ai chịu tự động đi khám bác sĩ đó.
Đúng rồi.
Cho nên đa phần mà đa phần mà em mà khám mà những cái trường hợp em nói trên đó là em gửi bác sĩ gia đình rồi phát hiện bệnh này bệnh nọ đó, đa phần là người nam.
Dạ đúng rồi, tại vì Kim Anh cũng có rất biết rất là nhiều người, có nghĩa là người ta thứ nhất đó là đàn ông như vậy nha, nó là nói một cái câu chuyện rất là vui thôi, là mình cứ nghĩ đàn ông là phái mạnh rồi không có sợ, nhưng mà thực sự đó đàn ông rất là sợ máu, sợ kim, và đi thử máu thì rất là sợ bị thử máu. Một cái điều mình thấy rất là mắc cười, tại vì là người ta lúc nào cũng nghĩ là mình khỏe mạnh đó, cho nên không có thường thường thì không có check up thường như phụ nữ. Mà một cái điều mà mình thấy là quý vị đàn ông đó thì nên quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe nữa, là tại vì mình là gọi là phái mạnh nè, mình là trụ cột và nhiều thứ khác, thành ra sức khỏe cực kỳ quan trọng, đúng không bác sĩ?
Dạ đúng rồi.
Và, dạ vâng, và nếu như các bà vợ mà có những ông chồng mà làm biếng như vậy thì nên giống như là mình remind một chút, là at least mình nghĩ là phải một năm thì cũng nên đi check up sức khỏe của mình một lần, đừng để mình nói ở đây không biết có bạn nam nào hay là những người đàn ông đang nghe thì có cười không, mà thực sự là có rất là nhiều người đàn ông sợ đi khám sức khỏe chỉ vì là sợ thử máu đó bác sĩ.
À, cái đó em đồng ý. Chỉ một phần nữa là nhiều lúc tại vì nghĩ rằng mình là phái mạnh, nghĩ là cái gì cũng không có sao hết. Cho
không
nên
biết là
cũng người đi khám.
Không biết là mình có đang nói động chạm tới một người đàn ông nào không, mà đang có một vị thính giả gọi vô. Bây giờ thì Kim Anh xin mời vị thính giả đầu tiên của chương trình nhé.
Chắc bị la,
hello.
Hello, chào chị.
Dạ vâng, dạ vâng, xin chào anh, xin mời anh đặt câu hỏi.
Tôi tên Hồng á.
Dạ vâng.
Tôi muốn hỏi về cái phần này, thí dụ một người mà một người thí dụ bị cận, hoặc là một người lớn tuổi á, mà tôi cũng nghe nói, tôi cũng không rành về mấy, nó là nó có cái cách phẫu thuật gì mà nó kêu bằng race hay gì đó, mà nếu mà mình mổ một lần thì có thể là mình thấy diễn luôn khoảng 20 năm, tùy theo cái 10, 20, 20, 30 gì đó, tôi cũng không rành. Thì chẳng có chương trình này á, thì xin hỏi bác sĩ có cái cách mổ mắt đó mà nó như thế nào á, thì có thể bác sĩ giải thích được không?
Và cái tên của cái phẫu thuật đó là tên gì ạ?
Hình như là nghe nói là nó bằng ray dịch cái gì, chị bạn thì nói vậy, ray dịch cái gì á.
Và cái này là chị cận thị hả?
Một người á, người mẹ thì lớn tuổi, đứa con thì bị cận. Nhưng mà mổ
cái này là chị
một thôi.
Chị, cái này là mổ cận cho con hay là cho mẹ?
Cho hai mẹ con luôn.
Cho hai mẹ con luôn.
À.
Dạ. Thì nếu mà chị cận thị đó, thì hồi giờ chị có bắn laser thôi. Thì khi mà bắn laser á, thì nó chia ra rất là nhiều loại laser khác nhau. Một á, là LASIK. Phần hai là giống như RK là radiokeratotomy.
Hình như LASIK hay LASIK cái gì đó, hình như cái tên nó đó.
LASIK hả? Dạ, bắn LASIK á, thì có thể trị cận thị với viễn thị và loạn thị luôn. Thì cái đó nó rất là tốt cho những ai mà không có muốn đeo kính nữa. Nhưng mà có một số quy định đó, liên quan tới cái vấn đề tuổi tác. Đó là nếu mà trẻ quá đó cũng không được, mà khi lớn tuổi quá đó thì cũng không được. là tại vì trẻ quá đó thì cái độ của mình nó luôn luôn thay đổi đó, cho nên bác sĩ sẽ không bắn, bác sĩ sẽ đợi cho cái độ của mình nó chuẩn rồi đó thì bắt đầu mới bắn. Chứ nếu mà bắn rồi sau đó cái độ nó thay đổi đó thì mình vẫn phải đeo kính lại, đó là thứ nhất, cho nên trẻ quá cũng không bắn được. Thứ hai nữa là nếu mà lớn tuổi quá đó thì bắt đầu mình sẽ bị lão. Một khi mà mình bị lão thị rồi đó thì bắn LASIK nó không có giúp được. Mình vẫn phải đeo kính kính lão để mà thấy. Cho nên những người mà lớn tuổi quá mà thường thường á thì ít khi nào bắn LASIK lắm, mà họ sẽ chọn đi mổ cườm ạ.
Dạ anh có.
Tại vì
dạ vâng.
Tại vì chỉ năm nay người bạn thì năm nay cũng đã 60, đứa con thì 20 mấy, cộng với một ông khách người Mỹ ổng cũng 60 mấy, thì tình cờ ổng cũng chỉ rồi gia đình người bạn làm luôn, thành ra tôi cũng không có rành là cái tên chính xác, tôi nghĩ nó tên bằng cái tên gì, nhưng mà một người thì bị cận, một người thì lão, mà mổ có một lần, mổ thì cách đây cũng mấy năm, 5-6 năm nay rồi, coi như mổ vừa mổ xong là không còn đeo kính nữa, mà trước khi mổ khoảng 2 tháng là mình phải đi mỗi tuần để mình khám.
Dạ vâng, khám là để cho coi cái độ đó có thay đổi hay không đó. Nếu mà cái độ chỉ mắt mà khám như vậy mà không thay đổi thì sẽ bắt bắn laser, mà hả mà cái độ nó thay đổi thì không bắn. Dạ, thì được. Cái đó chính là cái phẫu thuật LASIK á. Dạ.
À, xin hỏi nếu mà mình thí dụ mình khoảng 50, khoảng 55-60 á, thì cái tuổi mà mắt nó mờ á, thì mình bắn một lần vậy thì mình có cần phải đeo kính không? Mà nó khoảng bao lâu mình mới ấy? Tùy hả?
Dạ, còn tùy theo cái mắt của mình á, là nó bị cận như thế nào, và mình đã bị hả cận lão chưa. Đó là thứ hai. Thì thứ ba nữa là nếu như mà mình có cườm á thì cái độ cườm nó cũng sẽ gây ảnh hưởng tới cái độ mà bắn LASIK. Cho nên khi mà mình đi khám để mà mình quyết định bắn LASIK á, thì cái người mà họ sẽ giúp cho mình bắn LASIK á, họ sẽ khám cho mình rất là hả chi tiết, và họ sẽ trả lời tất cả những cái câu hỏi này ạ.
Ok. Thì chị cho tôi hỏi thêm câu nữa, thí dụ một người bình thường khoảng 55, mắt vẫn tốt, có nghĩa là không cần phải khiến mắt còn phải, nhưng mà đôi khi mình đọc sách đồ thì lâu quá nó hơi mỏi gì đó, mà đôi khi nó cũng giống như lão vậy mà không có bệnh gì hết, thì mình sức khỏe đầy đủ đàng hoàng thì mình có thể bắn cái đó được không? Mà khoảng bao lâu
nếu như mà mắt rất là tốt đó thì không cần bắn đâu ạ. Cái này chỉ là nếu mà người nào mà bị mắt rất là giống như không có nhìn gần được, không có bị cận thị đó, hoặc là bị viễn thị thì mới bắn LASIK. Chứ nếu mà không có bị cận thì không cần bắn ạ.
Ồ vậy hả? Tại vì tương lai là 1-2 năm, thí dụ mình 55 đi, 1-2 năm mình cũng thấy đeo kiến á. Người ta mình không muốn đeo kiến luôn. Mình bắn một lần vậy thì mình thấy được khoảng bao lâu hả bác sĩ hả?
Dạ. Nếu như mà 55 tuổi á mà mắt mà vẫn chưa có bị cận á thì không có cần phải bắn LASIK, tại vì mình đâu có cận đâu mà bắn. Nhưng mà nếu như mà bắn để mà phòng ngừa về mấy năm sau khi mà mình bị lão đó, tại vì ai lão rồi thì cũng phải bị cận lão, cho nên ai cũng phải mang kính lão. Nếu như mà muốn bắn LASIK để mà khỏi cái bệnh cận lão á, là không được, tại vì không có cái LASIK nào mà có thể bắn để mà trị cái bệnh cận lão hết.
Cái này thì cũng là tại vì ok bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hùng rất nhiều. Dạ vâng. Bây giờ thì Kim Anh biết thêm là lúc trước thì Kim Anh cũng nghĩ là bắn LASIK thì chỉ dành cho những người nào bị cận, thì Kim Anh có biết rồi. Và có nhiều người thì cũng nói là mình lão đó, khi mình lớn tuổi mình bắn thì cái mắt mình nó sáng hơn, mà thực sự không phải như vậy hả bác sĩ?
Dạ thưa không. Khi mà mình lớn tuổi mình bị cận lão á, mình bắn nó không có sáng hơn ạ. Tại vì cái cận lão là nó mất đi cái khả năng để mà đọc gần thôi, chứ nó thật sự cũng không phải là cận gì ạ, cho nên không có bắn LASIK cho cái vấn đề đó. Nhưng mà có thể suy nghĩ tới mổ cườm.
và mình chọn một cái là trồng lens đó, để mà giúp cho mình thấy gần thấy xa được.
Cái đó thì Kim Anh cũng có nghe, và không biết là hôm nay là mình có nói xấu đàn ông hay không. Bây giờ có thêm vị thính giả nữa thì hy vọng là không có bị la. Dạ vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, dạ em tên Ly ở Dallas ạ.
Dạ vâng, xin chào chị.
Em có câu hỏi là một bên bị cận và một bên bị loạn thị á, thì em xin hỏi á, là khi mà em đi khám mắt á, thì lúc nào em đeo mắt kính vô thì nó cũng có, em có cảm giác là nó mọi thứ xung quanh nó cứ như là nó giống như là ảo rồi đó, chứ nó không có thật như là cái khi mà em tháo mắt kính ra. Thì em cho hỏi là cái mắt kính đó là người ta đo sai cận hay là sao vậy? Và cái câu hỏi thứ hai là em hỏi là nếu mà như vậy thì mắt em có bắn laser được không ạ? Dạ em xin tắt phone để em nghe trên radio cho nó rõ.
Dạ nếu như mà chị đeo kính á, chị bỏ kính vô mà chị đeo mà chị cảm thấy như nó bị ảo á, thì có thể là cái kính nó làm không đúng với lại cái toa cho đó chị, cái prescription đó, hoặc là cái prescription nó không đúng. Cho nên là tốt nhất là chị mang cái mắt kính đó, rồi chị mang cái toa prescription đó đi tới lại cái người bác sĩ mà khám mắt cho chị đó, để mà họ coi cái mắt kính đó nó có làm đúng chính xác hay không. Và nếu như họ nói ô làm đúng rồi, cái này chính xác rồi đó, thì chị mang cái kính lại tới cái nơi mà họ làm kính cho chị đó, và thì chị giải thích với họ là chị đeo kính này chị không thấy rõ, thì họ sẽ coi lại để coi có phải họ dùng đúng cái lens, hoặc là họ cắt cưa cái lens nó như thế nào hay không đó chị. Thường thường mình mới làm kính thì mình sẽ có warranty đó, mình có thể mình sửa chữa được. Tại vì có rất là nhiều lúc cái người làm kính họ làm không đúng đó, nó sẽ gây ra cái tình trạng đó. Và thứ hai đó, nếu như mà chị bị loạn thị hoặc cận thị đó, chị có thể bắn LASIK, nhưng mà chị cần phải đi khám để make sure là cái mắt của chị bắn LASIK vô xong nó sẽ được bình thường ạ.
Dạ vâng, vị thính giả này gọi xong và tắt cái phone để nghe radio cho rõ, thì hy vọng là vị thính giả này đã hiểu cái câu trả lời của bác sĩ vừa với trả lời cho chị nhé. Và nếu chị còn thắc mắc thì có thể gọi vào những chương trình sau. Dạ vâng, thưa bác sĩ, mình nói tới LASIK thì cũng có nhiều người hiểu lầm, cũng đúng như bác sĩ mới nói đó, thì có nghĩa là mình chỉ có làm LASIK khi mà mình bị cận hoặc là mình bị viện, đúng không bác sĩ? Thì mình bắn như vậy nó sẽ loạn thì nó sẽ giúp. Và còn cái mổ cườm lần trước, khi mình có cái chương trình trước, thì bác sĩ có nó có mổ để mình đặt vô trong cái con mắt của mình một cái tròng kính để mà mình có thể nhìn tốt hơn. Và bây giờ thì có quá nhiều cái kỹ thuật để mà giúp cho con mắt của mình nó sáng, đúng không bác sĩ? Thì quá là gọi là mình sống ở một cái thời đại mà có nhiều cái công nghệ như vậy, thì các bạn nghĩ là mình quá là may mắn. Và nếu như quý vị còn đang thắc mắc về tất cả những cái câu hỏi về mắt, cũng như là chủ đề đặc biệt ngày hôm nay là chương trình bệnh mắt mà liên quan tới đái tháo đường đó, thì quý vị có thể liên lạc số phone là 8178994110, và chương trình có khoảng 1-2 phút nữa thôi để quý vị có thể liên lạc. Và dạ thưa bác sĩ, thì nếu như mà nói về cái bệnh mà đái tháo đường, nói trở lại với chủ đề của chương trình đó, thì cái bệnh đái tháo đường mà liên quan tới cái võng mạc như vậy thì nó có cái giai đoạn không thưa bác sĩ, hay là khi mà mình phát hiện ra mình thấy nó liên quan tới mắt là nó là đã bị nặng rồi thưa bác sĩ?
Dạ có chị, bị tiểu đường võng mạc nó chia rất là nhiều loại. Thì trong ngành của em thì nó chia ra thành một loại là gọi là non-proliferative, một loại khác là proliferative. Nói năm nay tiếng Việt thì cái loại non-proliferative là trong cái giai đoạn mà mới bắt đầu những cái mạch máu ở trong võng mạc nó bị cơ giãn ra thôi, gọi là sưng, nó sẽ khiến cho võng mạc sưng lên. Và cái nặng hơn nữa thì là proliferative diabetic retinopathy. Thì nghĩa là lúc đó võng mạc đó, bắt đầu nó sanh ra những cái biến chứng, nó dễ bị xuất huyết võng mạc hoặc là bị bong võng mạc.
Dạ vâng, xin phép ngắt lời bác sĩ một chút xíu nha, có vị thính giả cuối cùng ngày hôm nay đã gọi vô. Dạ hello, Kim Anh và bác sĩ xin chào ạ. Hello.
Hello, thưa cô Kim Anh.
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Tôi là Tuấn cô.
Dạ vâng.
Tôi muốn hỏi bác sĩ về vấn đề mắt tôi đó.
Dạ.
Vì trước á, một bên á, nó cũng như cái con mắt đó, thì chị tả nó, bác sĩ cho biết là ở cái thông á, như là cái quả trứng mình á, nhưng mà ở bên đó nó bị mỏng quá đó, bác sĩ.
Dạ.
Hello. Rồi mới đưa tôi đi lấy kìa.
Dạ.
Đưa tôi đi lấy xong rồi cái vài năm sau nó qua bên laser bên tay trái trước từ vài năm sau, mới có hồi 2 năm nè, có 2 năm vừa rồi nè, bên tay trái nó cũng y chang như vậy á. Rồi là đưa tôi tới rồi đi đi mổ, nhưng mà tới cái chỗ bác văn phòng mổ thì bác sĩ khám rồi nói giờ coi cần mổ cũng laser luôn. Cũng cái kiểu mà cái trong nó, cái lằn nó bị mỏng quá đó bác sĩ. Như vậy là khoảng bao lâu mình phải có làm lại hay là không à?
Dạ, thưa chú, theo như cái cách nói của chú á, thì hả, cháu là cháu đoán thôi. Cháu đoán là cái niêm mạc của chú á, là nó quá mỏng. Chính vì nó quá mỏng cho nên nó dễ bị rách. Một khi rách thôi thì dễ đâm ra cái tình trạng gọi là bong võng mạc á, có thể dẫn tới đuôi mù đó. Cho nên là khi mà võng mạc nó bị quá là mỏng á, thì có một cái cách trị liệu á, đó là mình bắn những cái tia laser thẳng vô cái võng mạc. Thì cái võng mạc nó sẽ giống như là nó có một cái keo á, cái keo đó nó dính cái võng mạc liền với con mắt của mình. Thì hả, khi mà bị rách á, nó cũng không có bị bong. Cái đó chỉ là ngăn ngừa cái tình trạng bị bong võng mạc thôi. Dạ. Còn cái vấn đề, cái đó là vấn đề cụ thể. Còn về chi tiết riêng về mắt của chú á, mà chú muốn tư vấn cháu á, thì cháu cần phải khám mắt của chú trước. Rồi sau đó cháu mới thể trả lời hả, tận từng những cái dịp mà chú mất mắt. Dạ.
Dạ vâng, thưa...
Tại vì tôi làm rồi, nhưng mà bác sĩ cũng vừa cũng quên hỏi bác sĩ là cái này làm rồi khoảng bao lâu có làm lại hay không, tôi cũng quên hỏi điều đó.
Dạ thưa, bây giờ cũng không có làm lại.
Dạ. Nhưng mà cái thời gian dạ, sau nó có bị mỏng lại như hồi lúc mình bị không bác sĩ?
Một khi mà nó mỏng rồi đó, là nó như vậy mãi, nó không có nặng hơn mà nó cũng không có nhẹ hơn. Nhưng mà khi mà mình làm, mình chữa trị bằng laser, nó không có nghĩa là mình sẽ hoàn toàn không bị bong võng mạc trong tương lai. Tại vì á, cái phần mà mình laser á, thì cái võng mạc nó vẫn có thể bị rách qua, xuyên qua khỏi cái laser. Cho nên á, mình mỗi năm mình vẫn phải đi khám lại cái người bác sĩ võng mạc để mà hả, họ coi cái vết hả, mổ của mình đó.
Yeah.
Nếu mà tất cả mọi việc đều suôn sẻ thì chỉ mỗi năm khám một lần ạ.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Một cái câu hỏi mà nếu mà quý vị thính giả đang nghe thì có thể là hiểu rõ hơn. Và bây giờ thì chương trình đã không còn thời giờ nữa. Kim Anh xin phép khép lại chương trình. Và tất cả những thắc mắc của quý vị, nếu như mà quý vị muốn liên lạc với văn phòng của bác sĩ Kim Bình Mai thì quý vị có thể liên lạc số phone để mà làm hẹn để gặp bác sĩ tư vấn 817-617-7678. 817-617-7678. Bác sĩ nhãn khoa Kim Bình Mai thì chuyên về mổ mắt, mổ võng mạc và khám các bệnh về mắt. Và văn phòng của bác sĩ tại Arlington và Fort Worth, quý vị nhé, 817-617-7678 để có thể liên lạc và gặp bác sĩ. Một lần nữa, Kim Anh xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã luôn luôn đồng hành cùng với 1600 và cũng như là giúp đỡ cho quý vị thính giả trong suốt thời gian vừa qua. Và rất là chúc cho bác sĩ có một ngày cuối tuần thật là vui. Xin mời bác sĩ gửi lời chào tới quý vị thính giả.
Dạ, cảm ơn chị Kim Anh. Dạ, em kính chúc các khán giả của đài được một cuối tuần vui vẻ. Hôm nay ngoài trời rất là nắng, hy vọng cùng mọi người có một ngày ấm áp ạ.
Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ.